Quyền tài, chương 1320, Trung Lệ Chân bị bệnh, góc truyện audio.com, một ngày, ba ngày, năm ngày, trong nháy mắt 7 ngày trôi qua, hôm nay, đối diện sân vận động, bệnh viện tổng hợp giải phóng quân. Thương thế của Tôn Khải đã từ từ ổn định, đồng học Bân Tạ Tĩnh và người của Tôn gia ngày hôm nay cũng mới đưa hắn chuyển viện tới đây, phòng bệnh đã sớm chuẩn bị cho Tôn Khải rồi, xe cứu thương vừa đến, bên trong liền có nhân viên y tế xuống tiếp người, đem Tôn Khải vào một phòng bệnh. Trong phòng bệnh, tất cả mọi người đều đến, rất nhiều người. Bất quá trung tâm cũng không phải Tôn Khải, mà là đồng học Bân. Tạ Tĩnh nói, anh rể anh chừng nào thì bay, ngày mai bay, vé máy bay đều đặt rồi. Đồng học Bân cười cười, tiểu Tôn không có việc gì, anh cũng nên đi, bên kia đang hối anh. Tôn Mẫu kéo tay hắn cảm kích nói, tiểu Đồng, mấy ngày nay cảm ơn cậu. Tôn Phụ cũng nói, đúng vậy, đều là cậu ở bệnh viện canh cho Tiểu Khải, mấy ngày nay không nghỉ ngơi qua một lần, có đôi khi nửa đêm có việc còn gọi điện thoại gọi cậu từ nhà tới, chúng tôi. Đồng học Bân nói, hai ngài đều cảm ơn qua nhiều lần rồi, đừng nói cái này nữa. Tôn Khải vành mắt ửng đỏ, nhìn đồng học Bân nói. Đồng ca, cảm ơn, đồng học Bân lắc lắc tay, nói, việc nhỏ, dưỡng bệnh cho tốt đi. Tôn Khải ừ một cái, mấy ngày nay thêm phiền phức cho anh. Ha ha, được rồi, anh phải quay về dọn dẹp hành lý một chút, đi trước. Chuyển viện tới đây, tự nhiên cũng không cần đồng học Bân canh nữa. Tôn Khải lập tức nói, bà, mẹ, chị, nhanh đi đưa đồng ca. Không cần hắn nói, Tôn Phụ Tôn Mẫu cũng đã đi ra. Chị gái và anh rể của Tôn Khải cũng đều đi ra theo. Đồng học Bân nói vài câu không cần đưa bọn họ cũng không nghe, cũng không có cách, chỉ có thể bị người vây quanh đi xuống lầu. Buổi sáng, 10 giờ hơn, đồng học Bân lái xe Audi A4 mượn từ mẹ vợ trở về nhà của mình, thu dọn đồ trong nhà, liền xếp hành lý. Chuyện bên này đều giải quyết, đồng học Bân cũng một thân dễ dàng, mồi điếu thuốc đắc ý dựa vào sofa. Đồng học Bân nhớ tới Tuệ Lan nói người trong nhà phải thường liên hệ, liền bắt đầu gọi điện thoại cho các chú và ông nội của Tuệ Lan, thông báo một tiếng với bọn họ cũng quan tâm một chút thân thể của các trưởng bối, cuối cùng đồng học Bân mới gọi cho ba mẹ Tuệ Lan. Tít tít tít, điện thoại thông, tiếp điện thoại chính là Hàn Tinh, alo, mẹ con Tiểu Bân. Đồng học Bân nói, Tiểu Tôn bệnh tình ổn định, sáng mai con cũng nên quay về huyện, có một cuộc họp thường ủy rất quan trọng. Vé máy bay đặt rồi, đều xong rồi, được rảnh rỗi quay về đây, được có cơ hội con sẽ trở về. Được rồi, xe của mẹ con còn, bằng không hiện tại con đưa qua cho mẹ, ngày hôm nay con cũng không có việc gì. Con rảnh rỗi à, rảnh, làm sao vậy mẹ? Hàn Tinh suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, vậy như vậy đi, con đem xe đưa đến chỗ gì họ đi, chìa khóa cho cô ấy là được, cái xe này lúc đầu cũng là chuẩn bị cho cô ấy vừa trở về, tài sản và những thứ khác cũng bị nước M giữ lại, không có xe luôn luôn không tiện. Gì họ, Trung Lệ Chân, đồng học Bân lập tức nói, được, Hàn Tinh nói, thật ra bảo con đi chủ yếu là muốn con giúp mẹ nhìn Lệ Chân. Cô ấy ngày hôm qua bị bệnh, bị sốt, mẹ cũng là gọi điện thoại mới biết được. Nhưng bảo cô ấy đi bệnh viện cô ấy chết sống không đi, Lệ Chân con cũng tiếp xúc qua, cô ấy cũng là một cây gỗ, nhìn chuẩn chuyện gì thì ai cũng khuyên không được, cô ấy ở ký. Góc truyện audio.com, túc xá Trung khoa viện, trọng địa quân sự, bác sĩ không thể đi vào, thẩm tra tương đối nghiêm. Con ngươi không phải biết y thuật sao, mẹ muốn con xem bệnh cho cô ấy, nếu như thật sự nghiêm trọng con khiêng cũng phải khiêng cô ấy đến bệnh viện, nhiệm vụ này được không? Mẹ yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Con đó, ha ha, được vậy nhờ và tiểu thần y của chúng ta. Trời, mẹ, mẹ cũng đừng chế giễu con, thần y cái gì. Biết con gần đây mệt mỏi, nếu như mẹ đi được mẹ phải đi gặp Lệ Chân. Không có việc gì đâu mẹ, con đi cũng vậy, đã chưa rồi, vậy con đi qua, mẹ đem địa chỉ nói cho con biết. Ghi nhớ địa chỉ rồi cúp điện thoại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đồng học Bân nhìn đồng hồ, đi xuống lâu lái xe, đến tiệm thuốc mua một ít thuốc mới thẳng đến nhà Trung Lệ Chân. Buổi trưa, ra thuộc viện Trung khoa viện, bên này đồng học Bân rất ít tới, có chút vắng vẻ, tuy rằng nhà cao tầng bốn phía không ít, nhìn qua rất khí phái, bất quá không có người. Xe đi qua, đập vào mắt cũng là một bảng báo lớn. Vùng cấm quân sự, xung quanh có quân nhân cầm súng. Đồng học Bân sớm quen loại trận thế này, không lưu ý, đứng ở phía trước đường phong tỏa hạ cửa xe xuống. Một người quân nhân nhất thời cúi chào, đi lên kiểm tra giấy thông hành của hắn, đồng học Bân đương nhiên là không có, nói. Tôi tìm Trung giáo sư một chút, Trung viện sĩ. Quân nhân nhìn hắn, chỗ của tôi không có ghi lại hẹn trước. Đồng học Bân mở cửa xuống xe, anh gọi một cú điện thoại cho cô ấy đi, anh nói đồng học Bân tới. Nói xong, đem chứng minh thân phận cho hắn đi đăng ký. Loại địa phương này, thẩm tra rất nghiêm mật, một tầng cũng là vì bảo hộ an toàn của các khoa học gia. Quân nhân quay người lại, đi tới cửa phòng bảo vệ đem chứng minh thân phận của đồng học Bân đưa qua. Bên trong có người đăng ký tựa như còn cầm lấy điện thoại, gọi khá lâu. 6-7 phút sau, đồng học Bân mới được quân nhân cho đi, lái xe vào đại viện dựa theo địa chỉ tìm được một tòa nhà có hoa nhỏ viên vây quanh. Mấy đứa nhỏ 6-7 tuổi đang ở trong hoa viên chơi. Đồng học Bân xuống xe vừa nhìn, chợt nghe thấy bọn nhỏ đang lẩm bẩm cái gì mà ba. 1.415.926 một đứa bé gái nhìn qua mới 6 tuổi lẩm bẩm đến 20 số lẻ phía sau, mấy đứa bé trai khác cũng nhẩm hơn 10 đơn vị, đồng học Bân nghe mà có chút thẹn thùng. Hắn chỉ có thể nhớ được 7 số thôi, so với người ta thật sự là kém xa. Đồng học Bân không khỏi sinh ra chút kính đối với cái đại viện này, một hoàn cảnh dưỡng một người, đồng học Bân bọn họ trước đây khi còn bé đều ngây ngô lắm, chỉ biết chơi đùa chạy lung tung. Nhưng nhìn lại đứa nhỏ của người ta ở chung khoa viện đi căn bản là không cách nào so sánh. Lên lầu gõ cửa, đồng học Bân cầm đồ chờ ở cửa, một lát sau, bên trong lạch cạch một tiếng khóa mở. Trung Lệ Chân xuất hiện ở tại trước mặt hắn. Vẫn là một thân áo dài trắng, vẫn là hai đùi đẹp bọc trong vớ chân đứng trên đôi giày cao gót màu đen. Phong vận vẫn tồn, cô ấy vẫn đẹp như vậy. Trung Lệ Chân nhìn hắn, sao cậu lại tới đây? Trên mặt của cô ấy mang theo chút tiều tụy và tái nhợt, đồng học Bân nhìn mà có chút yêu thương, nói. Nghe nói ngài bị bệnh, mẹ tôi bảo tôi tới thăm ngài. Trung Lệ Chân mở chốt bảo vệ cánh cửa cho hắn vào nhà, vào đi. A, đồng học Bân đi vào nhà, vô thức liếc nhìn phòng của mỹ phụ, kết quả liền ạc một tiếng, bố trí trong. gocchuyenaudio.com, phòng đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của đồng học Bân. Một phụ nữ trung niên đẹp, đồng học Bân nghĩ nhà cô ấy hẳn là cái loại rất ấm áp rất sạch sẽ mới đúng, nhưng ai biết trong phòng của Trung Lệ Chân dĩ nhiên ngay cả một chút cảm giác của phụ nữ đều nhìn không thấy. Cái này không phải loại hai phòng ngủ thì cũng là ba phòng, nhà rất lớn, nhưng mà trong phòng khách chất đầy một vài thiết bị mà đồng học Bân thấy cũng đều chưa thấy qua, chỉ là máy vi tính thôi đã có 5 cái. Cửa phòng ngủ mở ra, bên trong mơ hồ còn có thể thấy một bộ máy vi tính lớn hơn nữa, thiết bị duy nhất đồng học Bân nhận thức cũng là máy vi tính, về phần các thiết bị khác đồng học Bân dù là người học đại học công nghệ thông tin cũng không có thấy qua, trường học không dạy qua bọn họ. Trẻ, cái này là cái gì? Cái này là nhà sao? Cái này quả thật giống như một viện nghiên cứu nhỏ, ngay cả trên sàn nhà đều rải nhiều văn kiện giấy A4 và một ít linh kiện nhỏ. Trên bàn trà tất cả đều là loại một bóng hai cực chớp tắt. Trong phòng tất cả đều là máy móc và mùi vị rỉ sắt. Đồng học Bân là một gã đàn ông rất lôi thôi đều có chút chịu không nổi, vỗ trán, đi tới nhanh chóng mở cửa sổ cho cô ấy. Ngài thật là được, đồng học Bân không biết nói gì. Trung Lệ Chân nhíu nhíu mày, mở cửa sổ cái gì? Đồng học Bân nói, mùi vị lớn như vậy ngài không ngửi được à, ngài còn bị sốt nữa, cái này phải thông khí ai ra, tôi không nói cái khác, trong nhà ngài sao như thế? Như thế cái gì, sao tất cả đều là thiết bị? Trung Lệ Chân bình tĩnh ngồi ở trước một máy tính, gõ lạch cạch trên bàn phím. Một phút cũng không làm lỡ công tác, cậu cho rằng nhà của một người nghiên cứu khoa học là bộ dáng gì? Đều không khác biệt lắm, tôi trước không tiếp đãi cậu tự rót nước uống đi, chỗ của tôi còn có chút công tác, ngày mai cần dùng. Dừng một chút, cô ấy cũng không quay đầu lại tiếp tục gõ bàn phím nói. Thật ra cậu không cần đến đây, tôi không sao. Đồng học Bân bất đắc dĩ nói. Với cái hoàn cảnh sinh hoạt này, ngài không sinh bệnh mới là lạ, cái này quá loạn, hơn nữa tất cả đều là phóng xạ. Cái này thì làm sao thân thể chịu được? Trung Lệ Chân nói, quen rồi, ngài như vậy không được, tôi dọn dẹp phòng một chút cho ngài, thay vải luôn, không khí quá kém. Đồng học Bân xoay tay lại đi lấy một thiết bị bên cạnh, đặt qua chỗ khác. Trung Lệ Chân biến sắc, đừng nhúc nhích. Đồng học Bân ngừng tay, làm sao vậy? Trung Lệ Chân thấy hắn không đụng tới, mới nói. Thiết bị trong nhà tôi cậu đừng động vào, đều là tương đối quan trọng, lỡ như thiết bị có hư hao, số liệu tổn thất rất lớn. Tôi sẽ cẩn thận một chút, cậu cẩn thận cũng không được. Vậy tôi đo nhiệt độ cho ngài. Tôi không sốt, không cần. Vậy cũng phải uống thuốc tôi đem cho ngài. Không uống, công tác còn chưa có làm xong. Uống thuốc là chuyện của vài giây, không làm lỡ ngài. Cậu cũng đừng quản, thân thể của mình tôi tự mình biết. Đồng học Bân sớm biết tính cách cứng nhắc của Trung giáo sư, nhưng nghe cô ấy cái này không được cái kia cũng không được, đồng học Bân vẫn là có chút tức giận, thấy cô ấy còn loay hoay trước máy vi tính, đồng học Bân không nói hai lời đi tới khép bàn phím lại. Trung Lệ Chân mặt trầm xuống, làm gì? Đồng học Bân khom lưng, ôm cô ấy lên, đi đến phòng ngủ, ngài hiện tại phải nghỉ ngơi. Không thương lượng, cách chương.